SBS Việt ngữ.
Lúc đó thì khi mà tôi bị vây ở đó cùng mọi người thì họ cũng có kiểm tra giấy tờ của tôi mà cũng có dăm ba câu để dằn mặt nhắc nhở. Thế nhưng mà tôi thì có một cái phương pháp, có một cái cách tôi cho là nó cũng ôn hòa và cũng khôn khéo, cho nên là họ cũng không có một cái cớ gì để có thể sử dụng bạo lực với tôi. Thì tất nhiên rằng là một cái điều nữa là tôi cũng chỉ là khách mời ở trong cái chương trình đó, chứ tôi không phải là cái người tổ chức, cho nên là có lẽ là cũng không phải là cái mục tiêu chính ở trong cái cuộc ngày hôm qua. Chứ còn đối với Sài Gòn thì trước đây tôi cũng đã từng bị những cái trận đánh cũng rất là tồi tệ của lực lượng an ninh ở đây. Tôi cũng không đánh giá cao gọi là cái thái độ của họ đối với tôi ngày hôm qua nữa. Tôi lúc ấy 4 giờ sáng xong rồi tôi mò ra sân bay và bây giờ tôi đang ở Hà Nội rồi. Máy bay của tôi vừa hạ cánh.
Anh nghĩ gì khi mà chính quyền hành xử, khi mà tất cả người ta chỉ đi xem một cái đêm ca nhạc và chính quyền có tất cả những quyền lực, có lực lượng, có mọi thứ trong tay, rồi bắt người và đánh, rồi phải giả mạo, rồi phải vờ vịt thế này, rồi nửa đêm tống xuống đường. Tất cả những hành động đó nó cho thấy cái hành xử của một băng đảng cướp và của một nhóm khủng bố hơn là của một nhà cầm quyền. Thì anh nghĩ gì về điều này thưa anh?
Chúng tôi cũng không có lạ lẫm gì về cái cách hành xử của cái những cái người đang bảo vệ chế độ này, bởi vì từ lâu rồi, từ rất lâu rồi, qua những các cái hoạt động khác, thậm chí là còn rất là mềm mại hơn, còn ở trong cái tình trạng nó rất là bình thường. Thế nhưng mà những cái người tham gia lên tiếng xã hội rồi xuống đường, nghĩa là bị cái lối hành xử côn đồ như thế. Có cái điều là chúng tôi thì cũng sẽ không dừng lại và chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục những cái công việc, những cái sự lên tiếng để có thể đánh động và lương tri vào cái suy nghĩ, tâm tư, tình cảm của những các cái người mà đang còn thờ ơ với tình hình đất nước, thờ ơ với xã hội. Cái điều đó cũng không làm chúng tôi dừng lại và ngày càng có nhiều người biết rõ hơn tất cả những các cái vấn đề của đất nước.
Cũng được biết rằng thời gian gần đây gia đình anh tại Hà Nội đã bị quấy nhiễu rất là nhiều vì những cái nhóm, trước tiên là nhóm Cờ Đỏ, rồi sau đó là nhóm cựu thương binh tới bắt loa trước nhà anh. Thì tất cả những cái điều đó nó tác động đến gia đình anh như thế nào và nó có ảnh hưởng như thế nào đối với anh cũng như đối với láng giềng hàng xóm thưa anh?
Vâng, thực ra thì như quý vị biết là cách đây khoảng tầm 10 hôm đổ lại đây là có một cái nhóm thương binh họ đến, họ quậy phá cho tôi rất là nhiều. Thế nhưng mà cái việc mà họ quậy phá như vậy thì nó đang phản tác dụng, bởi vì những cái người mà xung quanh hàng xóm, quanh gia đình tôi ấy, thì trước đây thì họ cũng không có ý kiến, họ cũng không có cái thái độ. Họ biết là chuyện công an theo dõi, họ biết là tôi bị bắt, bị đánh đập ở chỗ này chỗ kia, họ biết, nhưng mà họ chưa bao giờ họ chứng kiến cái sự bỉ ổi. Cho nên là ở một cái khía cạnh nào đó thì tôi đang còn phải cảm ơn những cái người thương binh đó, bởi vì chính những người thương binh đó đã làm cho cả cái khu phố, cả cái chỗ, cái xóm của tôi là bây giờ họ bắt đầu họ chứng kiến tận mắt tất cả những chuyện đó và họ bắt đầu họ tìm hiểu và họ bày tỏ cái thái độ là ủng hộ gia đình chúng tôi. Tuy nhiên là như chị biết rằng là một cái nhóm nó côn đồ như thế mà nó lại có cái sự bảo kê thì nó rất là mạnh, cho nên là người dân ở chỗ xóm tôi thì họ cũng chỉ đang gây sức ép với các cái công an khu vực là phải xử lý, phải giải quyết những cái vấn đề đó. Cái chuyện này thì tôi cũng nói thêm một chút là cái nguyên nhân vì đâu mà gần đây thì họ lại gia tăng cái việc đó. Thì tôi muốn nói đến một cái chuyện, tức là như chị biết rằng là trong thời gian gần đây là có những các cái lời kêu gọi biểu tình ngày 2/9, mà cái lời kêu gọi này thì nó lại xuất phát từ những cái nhân vật mà theo như tôi được biết ấy, là thứ nhất là những cái nick ảo, và thứ hai là nick của những cái người mà đang hành ngoại. Không có một bất cứ một cái gọi là một cái thiệt hại nào nếu như có cái chuyện đánh đập, có cái chuyện bắt bớ xảy ra. Nhưng mà đây là một cái nhóm rất là nguy hiểm, tức là họ liên tục họ live stream, họ viết bài, họ kêu gọi, họ kêu gọi như thánh như tướng ấy. Nhưng mà thực chất rằng là nếu như có bất cứ một cái sự vụ gì, ngay như ví dụ chẳng hạn những chuyện tối hôm qua chẳng hạn, thì họ không bao giờ họ chịu bất cứ một cái thiệt hại thực tế nào. Đó là một cái điều mà tôi muốn nói là rất là buồn, là tôi cũng hiểu cái mong mỏi, cái mong muốn của những cái người mà khi họ thực hiện những cái việc đó, là họ cũng mong muốn cho đất nước mau chóng thay đổi, đất nước mau chóng có dân chủ tự do. Thế nhưng mà cái cách thức, cái phương pháp của những cái người đó thì họ đang gây ra một cái sự phiền toái và gây ra một cái sự nhiễu loạn vô cùng lớn. Và chính những cái người như chúng tôi là những người trong nước ấy, là chịu ảnh hưởng rất là lớn, kể cả cái chuyện là bị theo dõi, bị thẩm vấn, bị đánh đập hay là bị đến nhà phá rối rất là nặng trong cái thời gian vừa rồi. Vì tôi nghĩ rằng là cái phía mà bên an ninh ấy, thì họ có thể họ biết rằng là đúng là những cái lời kêu gọi thì không xuất phát từ những cái người ở đây, nhưng mà đấy là một cái cớ rất là tốt để họ có thể tìm mọi cách, họ dùng cái cớ đó họ quấy nhiễu chúng tôi, họ tìm cách để gia tăng cái sự đàn áp những cái người đấu tranh trong nước. Và cái việc mà cái đất nước này nó có thay đổi hay không, nó có chuyển đổi hay không, thì nó phụ thuộc rất lớn vào cái chuyện là cái sự thay đổi nhận thức. Nhưng mà phải có những các cái hành động khôn ngoan, khéo léo, và nó cần phải có thời gian. Chứ cũng không thể vì những các cái lời kêu gọi rồi một hai cuộc xuống đường chẳng hạn thì là có thể đất nước có thể thay đổi.
Với tất cả những cái tình hình đó, trong tư cách người trong cuộc và một người phải có thể gọi là đứng đầu sóng ngọn gió, chịu áp lực từ cái sự trông đợi của những cái người khác ở bên ngoài, bên trong bên ngoài với những cái người đấu tranh, và chịu áp lực của những cái nhà cầm quyền như là một trong những cái người đi đầu. Với tất cả những gì đã xảy ra thì cái lời khuyên của anh cũng như là cái mong muốn của anh để người ta có thể ngẫm nghĩ để hiểu ra thêm là gì thưa anh?
Những cái sự việc xảy ra gần đây thì tôi cũng mong muốn có một cái ý kiến, mong rằng tất cả các bên, những các cái anh chị em tham gia đấu tranh, cũng như là tất cả những các cái người Việt ở trên khắp thế giới mà có lòng với quê hương đất nước ấy, thì chúng ta cần phải có một cái sự tỉnh táo và bình tĩnh, và có một cái sự trao đổi để tìm ra một cái phương pháp chung, một cái biện pháp để có thể đưa ra một cái bài toán tối ưu thay đổi đất nước. Và mong là mọi người hết sức là kiên nhẫn và hết sức là bình tĩnh để có thể trao đổi với nhau. Dù có thể những các cái ý kiến nó còn có rất nhiều khác biệt, nhưng mà chắc chắn rằng là nếu như khi mà giữa các bên mà vẫn còn có những cái vì cái sự khác biệt mà không có được cái sự đối thoại để tìm ra được những các cái hành động chung ấy, thì nó sẽ rất là khó và chắc chắn là nó sẽ không thành công được. Cái công cuộc đấu tranh này thì cũng không phải là của riêng ai, và cũng không thể một mình ai có thể thay đổi được, mà nó phải là cái sự đoàn kết từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới thì mới có thể giành được kết quả.
Dạ vâng. Dạ thưa, cảm ơn anh Nguyễn Lân Thắng rất nhiều cho câu chuyện ngày hôm nay.
Dạ vâng, bạn chào chị nhé.
Dạ vâng, rồi xong. Anh ơi, hồi nãy anh có đề cập tới cái livestream của người em của anh là bị đánh đó, rồi cuối cùng cái livestream đó có giữ được không hay là mất?
Không
rồi?
Phải livestream.
Không, cái quay lại, cái quay lại, đúng không?
Không giữ được, đập tan, tức là họ dí vân tay vào máy và họ xóa.
Vâng. thì cái người em đó
họ
có
xóa hết clip đi.
Và cái người em đó có thể tiết lộ tên không hay là phải giữ kín tên cho
không
cậu?
Không nên.
Dạ vâng. Dạ rồi. Dạ. Rồi.
Họ còn làm ăn, họ còn có thứ.
Dạ rồi. Cái livestream của anh ở trên trên cái page anh vẫn còn đúng không? Không có bị xóa đi đúng không?
Vâng.
Dạ, vâng.
Chị cũng nên download về tại dạ, vì vâng. cũng ở trong tình trạng nguy hiểm.
Dạ đấy. Vâng. Thưa cảm ơn anh rất là nhiều.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.